Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ, Đức Tâm và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 25 tháng 9, 2011.
Việt Nam Airlines dự tính tham gia thị trường hàng không giá rẻ.
Đông Nam Á thành lập quỹ hội nhập, xây dựng hạ tầng và khai thác tài nguyên.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino tới Nhật Bản tiếp tục tìm sự ủng hộ trên hồ sơ Biển Đông.
Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo nguy cơ thiếu vốn đối phó với khủng hoảng.
Công luận Nga có phản ứng trái chiều nhau về việc Putin trở lại Điện Kremlin.
Bầu bán phần Thượng viện Pháp lần đầu tiên cánh tả có thể chiếm đa số.
Cuba huy động đoàn thể chính quyền tấn công các phụ nữ phản kháng chế độ.
Mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Trung Quốc đóng vai trò trọng tâm trong việc thực hiện tham vọng quốc tế của Bắc Kinh.
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo Biển Đông, một cơ hội để giới khoa học trao đổi quan điểm. RFI phỏng vấn nhà luật học Nguyễn Hoàng Việt từ Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, Việt Nam Airlines sẽ tham gia thị trường hàng không giá rẻ. Theo AFP hôm nay, Tổng Giám đốc Hàng không Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines cho biết hãng sẽ tham gia vào thị trường hàng không giá rẻ, một loại dịch vụ hàng không đang phát triển mạnh ở châu Á. Sự bùng nổ hàng không giá rẻ tại châu Á trong nhiều năm gần đây đã gây sức ép cạnh tranh mạnh trong thị trường hàng không của khu vực. Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines cho biết hãng đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng của các dịch vụ bay hạ giá ở trong vùng. Trong năm nay, thị trường hàng không nội địa của Việt Nam cũng bị các dịch vụ bay giá rẻ của các hãng hàng không trong khu vực xâm nhập ồ ạt. Hiện tại, châu Á có hàng chục hãng hàng không khác nhau đang lao vào cuộc cạnh tranh dịch vụ hàng không giá rẻ. Air Asia của Malaysia, GoAir của Ấn Độ, Cebu Pacific của Philippines là những hãng hàng không hàng đầu chiếm lĩnh thị trường hàng không giá rẻ trong khu vực. Theo các chuyên gia thì Việt Nam là nước mà người dân có thu nhập vẫn còn thấp, không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để đi lại bằng máy bay. Vì thế, hàng không giá rẻ Việt Nam là một thị trường có nhiều tiềm năng mà Việt Nam Airlines không thể bỏ qua được. Việt Nam Airlines là hãng hàng không của nhà nước thành lập từ năm 1993. Đến nay, hãng đã có 70 máy bay thực hiện các chuyến bay đến 55 thành phố của 19 nước trên thế giới. Đây là một trong số tổng công ty nhà nước chủ chốt của Việt Nam. Tổng giám đốc Việt Nam Airlines cho biết, từ nay đến năm 2015, hãng sẽ có 115 máy bay và đến năm 2020 sẽ phát triển lên 170 chiếc. Thời gian gần đây, Vietnam Airlines đã mở rộng các hoạt động khai thác dịch vụ bay với nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Năm 2010, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Đông Nam Á gia nhập liên minh SkyTeam, trong đó có hai hãng lớn là Air France của Pháp và Delta Airlines của Mỹ.
Đông Nam Á thành lập quỹ hội nhập xây dựng hạ tầng và khai thác tài nguyên. Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu đầy cao vọng hình thành một khối thị trường chung vào năm 2015, Bộ trưởng Tài chính các quốc gia Đông Nam Á thông báo lập quỹ tài trợ xây dựng hạ tầng với ngân khoản đầu tiên 700 triệu đô la. Số tiền này dùng để cho các thành viên vay xây dựng đường giao thông, đường sắt và nhiều đề án khác mà không cần đến sự hỗ trợ trực tiếp của bên ngoài. Tin này do Tổng thư ký ASEAN, ông Sirin Bistuan thông báo vào ngày hôm qua 24 tháng 9 tại Washington, bên lề hội nghị Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Ông nói rằng thời kỳ viện trợ cho không đã chấm dứt, ASEAN phải tỏ ra biết canh tân và hợp tác chặt chẽ với nhau. Mặc dù có tỷ lệ tăng trưởng cao, có những tòa nhà chọc trời danh tiếng, nhưng nếu so sánh với dân cư các quốc gia tiên tiến, thì người dân Đông Nam Á bị bỏ xa trong lĩnh vực từ đường giao thông, như xa lộ, đường xe quả, đến tiện nghi vật chất trong đời sống hàng ngày, như điện và nước sạch. Theo kế hoạch, thì ASEAN dự trù cho vay trong nội bộ để thực hiện 6 đề án mỗi năm, và cho đến năm 2020 thì có thể góp vốn đến 18 tỷ đô la. Trụ sở của quỹ hạ tầng đặt tại Kuala Lumpur, Malaysia là quốc gia đóng góp nhiều nhất với 200 triệu đô la đầu tiên, Indonesia hạng nhì với 170 triệu. Ngân hàng Phát triển Châu Á mà Hoa Kỳ và Nhật Bản góp vốn chính yếu sẽ bổ sung phần còn lại và trong tương lai có thể phụ giúp đến 70% tài chính cho quỹ Đông Nam Á xây dựng hạ tầng. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, ông Haruhiko Kudora cho biết thêm là ADB sẽ quản lý quỹ chung này và bảo đảm tiền đầu tư được sử dụng đúng chỗ. Theo Tổng thư ký ASEAN thì miếng điện không có chỗ đứng trong các dự án thành lập quỹ chung, nhưng có thể xin gia nhập trong tương lai. Thái Lan cũng còn phải chờ đèn xanh của Quốc hội. Ngoài Đông Nam Á, Trung Quốc đã tỏ ý quan tâm đến quỹ chung này với thâm ý gia tăng ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều giới chức ASEAN như Thứ trưởng Tài chính Malaysia Ahmad Husni Hasnatla tuyên bố sáng kiến trên chỉ dành riêng cho nội bộ ASEAN, mặc dù Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản muốn tham gia. Theo giải thích của Bộ trưởng Tài chính Indonesia Agus Martovardojo, khi thành lập quỹ hạ tầng, ASEAN đã nghiên cứu bài học và kinh nghiệm thành công ở các nước phát triển và đi đến kết luận một trong những yếu tố quan trọng giúp cho kinh tế phồn vinh là hệ thống giao thông phải đầy đủ, vững bền, thích hợp và được bảo trì tốt. Ông nhận định với AFP, quỹ chung sẽ giúp cho 600 triệu dân xem Đông Nam Á là mái nhà, có được điều kiện tốt hơn về điện, nước sạch, tiện nghi vệ sinh và phương tiện giao thông hiện đại hơn.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino tới Nhật Bản tìm sự ủng hộ trên hồ sơ Biển Đông. Theo AFP, Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay đã tới Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản 4 ngày. Tổng thống Aquino hy vọng sẽ trao đổi và tham khảo ý kiến với tân Thủ tướng Nhật Noda về tình hình căng thẳng gia tăng tại biển Tây Philippines, tức Biển Đông. Trước khi lên đường thăm chính thức Nhật Bản, phát ngôn viên Tổng thống Philippines đã rào trước những tranh chấp về lãnh hải trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc có liên quan đến Nhật Bản. Ông tuyên bố với AFP rằng, xin trích, cũng như Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng là một bên quan trọng góp phần vào ổn định trên Biển Đông, vì thế đây cũng là vấn đề chung mà hai nước quan tâm. Hết lời dẫn, Đại sứ Philippines tại Nhật Bản, ông Manuel Lopez, cũng khẳng định một trong những chủ đề quan trọng nhất của chuyến đi này được lãnh đạo hai nước bàn thảo đó là tranh chấp trên Biển Đông, và Manila đề nghị Nhật Bản ủng hộ Philippines trên hồ sơ Biển Đông vì nó liên quan đến Nhật Bản trên vấn đề tự do lưu thông hàng hải, trong lúc mà tàu thuyền của Nhật qua lại rất nhiều trong khu vực này. Xin lưu ý là 88% lượng dầu mỏ mà Nhật nhập khẩu từ Trung Đông về đều đi qua khu vực Biển Đông. Về phần mình, Thủ tướng Ishihiko Noda từ khi lên nhậm chức cũng đang đau đầu vì những tranh chấp lãnh hải dai dẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông. Nhật báo Nikkei hôm nay cũng cho biết Tokyo và Manila sẽ tăng cường hợp tác trên vấn đề an ninh hàng hải và hai bên sẽ ký một thỏa thuận hợp tác quân sự trong cuộc họp vào ngày thứ ba tới. Đây là chuyến công du ra nước ngoài thứ năm của Tổng thống Benigno Aquino. Trước khi tới Tokyo, Tổng thống Philippines đã có chuyến đi Bắc Kinh và vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng đã được đề cập đến.
Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo nguy cơ thiếu vốn đối phó với khủng hoảng tài chính. Trong cuộc họp thường niên ngày hôm qua tại Washington, các thành viên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cố gắng gạt bớt bất đồng trong bối cảnh có khủng hoảng kinh tế và tài chính và cam kết sẽ hành động để khôi phục lòng tin, sự ổn định của thị trường tài chính quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới. Vấn đề nợ công, hệ thống tài chính mong manh, tăng trưởng kinh tế yếu, đó là những thách thức lớn đối với các thành viên của IMF. Thế nhưng, khả năng hành động của các chính phủ lại rất hạn chế. Cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro thu hút sự chú ý đặc biệt của IMF. Ủy ban Tiền tệ và Tài chính Quốc tế định chế hoạch định chính sách của IMF khẳng định là các nước trong khu vực đồng euro sẽ làm mọi việc cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công. Tuy nhiên, mối lo ngại hàng đầu của IMF là liệu có đủ nguồn vốn để trợ giúp các nước hay không trước quy mô cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde cho biết mức vốn hiện nay của quỹ không thể đáp ứng được nhu cầu tiềm tàng của các nước dễ bị tổn thương và phải hứng chịu các hậu quả của khủng hoảng, cần phải tăng mức đóng góp của các nước thành viên. Thế nhưng, theo giới quan sát, Mỹ và Trung Quốc lại hoàn toàn bất đồng với nhau trong việc đánh giá mức vốn cần thiết cho Quỹ tiền tệ quốc tế.
Đối với Hoa Kỳ, mức vốn hiện nay của Quỹ tiền tệ quốc tế là đủ, còn Trung Quốc đánh giá là ít, không đủ đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên, xin trích, cùng với việc cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu phát triển, nhu cầu về tài chính đối với Quỹ tiền tệ quốc tế của các thành viên đã tăng lên một cách đáng kể. Các nguồn tài chính hiện có của quỹ có thể không đủ để đáp ứng các nhu cầu tiềm tàng của những quốc gia bị khủng hoảng. Hết lời dẫn. Thế nhưng phía Mỹ lại có nhận định ngược lại. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, một quan chức xin giấu tên của Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Quỹ tiền tệ quốc tế có đủ nguồn tài chính bởi vì tháng 11 năm 2010, các thành viên Quỹ tiền tệ quốc tế đã thông qua thỏa thuận chấp nhận tăng gấp đôi phần đóng góp của mình. Tuy nhiên, thỏa thuận tăng mức đóng góp tài chính cho quỹ còn phải được Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, mà cho đến nay mới chỉ có khoảng 40 quốc gia làm xong thủ tục này. Vấn đề này rất tế nhị tại Quốc hội Hoa Kỳ. Các dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện thường xuyên ngần ngại, thậm chí chống lại việc tăng mức đóng góp cho các định chế quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Theo AFP, Quỹ Tiền tệ Quốc tế có 630 tỷ đô la để tài trợ cho các nước có thu nhập trung bình và cao. Nếu trừ đi các khoản tín dụng đã hứa chi cho Hy Lạp và một số quốc gia khác, vốn của quỹ chỉ còn khoảng 383 tỷ đô cho 12 tháng tới. Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde cho rằng mức vốn này có thể không đủ để đối phó với những kịch bản xấu nhất. Ngay sau khi nhậm chức Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Lagarde đã nêu vấn đề tăng vốn cho quỹ. Lãnh đạo của quỹ nhắc lại rằng việc các thành viên huy động tài chính cho quỹ tương tự như đầu tư cho vay có lãi. Nhật Bản cho biết sẵn sàng đóng góp nhiều hơn. Đại diện các nước Nam Mỹ và Nam Châu Phi cũng đồng ý là phải tăng vốn cho quỹ.
Dư luận Nga có nhiều phản ứng về việc ông Putin trở lại Điện Kremlin. Ngay sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rút lui và giới thiệu Thủ tướng Vladimir Putin ra tranh cử Tổng thống vào tháng 3 năm tới, còn ông Putin thì bày tỏ mong muốn bổ nhiệm Tổng thống hiện nay vào cương vị Thủ tướng trong tương lai. Hôm nay, cuộc hoán vị quyền lực ngoạn mục này đã gây nhiều phản ứng khác nhau trong dư luận ở Nga. Giới chính trị cũng như giới lãnh đạo bắt đầu chia rẽ về kịch bản phân chia quyền lực này, từ Moscow thông tín viên Anastasia Bekio tóm lược.
Aujourd'hui, le président de la Russie a abdiqué au profit de Poutine. C'était attendu, mais c'est quand même triste.
Giờ đây, Tổng thống Nga đã thoái vị, nhường ngôi cho Putin. Không bất ngờ, nhưng kể cũng đáng buồn, nhật báo MK nhận định. Còn các bình luận trên mạng của tờ báo này thì viết Putin trở lại tại vị lâu dài. Putin giờ đây, với chúng ta là tất cả, là quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong số các nhà chính trị được phỏng vấn trên trang mạng của nhật báo Gazeta, cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov, hiện đang lãnh đạo một đảng không được phép hoạt động, đã dự báo một sự bùng nổ xã hội và thất thoát nhân tài. Còn đối với lãnh đạo đảng Cộng sản, Gennady Zyuganov, thì cuộc đổi ngôi giữa cặp bài trùng này không thay đổi gì. Nước Nga sẽ lún sâu hơn trong một khủng hoảng, báo Ivestia trích đăng lại phát biểu trên Twitter của trợ lý Tổng thống Medvedev về vấn đề kinh tế Arkady Volkovich. Không có lý do nào phải vui mừng. Ngay sau đó, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, đã nói rõ rằng, nếu ai đó không đồng ý với phương pháp chiến lược cặp bài trùng, thì người đó nên rời khỏi ekip. Rõ ràng là màn bày tỏ quan điểm mới chỉ bắt đầu. Một trong số những tiếng nói tự do nhất trong ekip Putin, Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm Alexei Kukhin đã lên tiếng báo trước sẽ từ chức nếu Tổng thống Dmitry Medvedev trở thành Thủ tướng vào năm tới.
Anastasia Bekio, Moscow, RFI.
Bầu cử bán phần Thượng viện tại Pháp lần đầu tiên cánh tả có khả năng chiếm đa số. Vào ngày hôm nay, khoảng 150.000 đại cử tri bầu lại 170 thượng nghị sĩ trong cuộc bầu cử bán phần. Trong bối cảnh này, tương quan lực lượng tại Thượng viện Pháp, nơi cánh hữu luôn chiếm đa số từ ngày đầu đệ ngũ Cộng hòa, đang từ từ nghiêng về cánh tả sau mỗi lần bầu cử. Để giành được đa số, cánh tả phải có ít nhất 23 ứng cử viên đắc cử trong số 170 ghế tranh đua trong ngày hôm nay, sau khi đã chinh phục thêm 26 ghế vào năm 2008, tức là lần bầu lại bán phần gần đây nhất. Sau mỗi 3 năm, cánh tả tại Pháp có lý do để hy vọng, mặc dù phần lớn đại cử tri xuất phát từ các đơn vị ở nông thôn gồm dân biểu, đại biểu cấp vùng, cấp tỉnh và ủy viên hội đồng chính quyền địa phương có truyền thống thân phe hữu. Tuy nhiên, cánh tả đã gặt hái được nhiều kết quả tốt trong các cuộc bầu cử địa phương gần đây, nhờ vậy tỷ lệ đại cử tri thân cánh tả cũng tăng theo. Một nguyên nhân khác có thể làm cánh hữu bị mất phiếu là do có nhiều danh sách ly khai. Điện Élysée chờ đợi kết quả với ít nhiều lo ngại vì nếu đa số tại Thượng viện thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ biểu quyết các dự luật cải cách hiện nay. Chủ tịch nhóm đa số thân Tổng thống tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Gérard Larcher, dự báo cánh hữu sẽ thắng với đa số khiêm tốn 12 ghế, nhưng cán cân lực lượng chỉ thật sự tỏ tường khi bầu Chủ tịch Thượng viện vào ngày 1 tháng 10. Vì các thượng nghị sĩ phần lớn không bỏ phiếu theo phe phái, mà lựa chọn người theo nhận định riêng. Lãnh đạo nhóm thượng nghị sĩ thuộc đảng UMP cầm quyền cho rằng, nếu thượng viện rơi vào tay cánh tả, thì sự kiện này sẽ gây ra hệ quả địa chấn cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Cuba sử dụng đoàn thể thân chính quyền để tấn công các phụ nữ phản kháng. Ngày hôm qua 24 tháng 9, khoảng 300 đoàn viên của Liên hiệp Thanh niên Cộng sản Cuba đã bao vây và tấn công nhóm phụ nữ áo trắng vẫn thường xuyên tuần hành đòi dân chủ. Giới ly khai cho biết trong những tuần lễ gần đây, chính quyền gia tăng đàn áp những nhà hoạt động nhân quyền. Theo phóng viên AFP có mặt tại hiện trường, thì vào ngày hôm qua, một đám đông khoảng 300 đoàn viên Thanh niên Cộng sản Cuba, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản, đã bao vây nhà của bà Laura Polan, lãnh đạo phong trào phụ nữ áo trắng, và không cho các phụ nữ này đến nhà thờ. Phong trào đánh đấu cho nhân quyền và đòi tự do cho tù nhân chính trị Cuba đã được Nghị viện châu Âu trao giải thưởng Sakharov năm 2005. Các phụ nữ áo trắng, 35 người, bị bao vây suốt 3 tiếng đồng hồ, bị các thanh niên theo chế độ nhục mạ bằng những lời lẽ thậm tệ, như là đây là đường phố của Fidel Castro, các mụ phù thủy không có quyền đi lại. Khi các phụ nữ tìm cách rời nhà nữ lãnh đạo phong trào, thì bị đám thanh niên này phong tỏa cửa ra vào. Bà Polan và một vài phụ nữ bị đánh. Lãnh đạo nhóm phụ nữ áo trắng tuyên bố với phóng viên nước ngoài là bà biết mặt các thanh niên nói trên, họ không phải là nhân dân phẫn nộ đến đây gây sự, mà là do lệnh chỉ đạo. Nhà nước Cuba sử dụng từ nhân dân phẫn nộ để gọi những người theo chế độ chống lại giới tranh đấu cho dân chủ. Theo các nhà tranh đấu Cuba, thì trong những tuần lễ qua, chính quyền đã gia tăng mức độ trấn áp. Đảng Cộng sản Cuba thì cho rằng, phong trào phụ nữ áo trắng đang tìm cách khiêu khích, gây rối loạn, để lên án chính quyền đàn áp, vào lúc mà nhà nước đã trả tự do cho 130 tù nhân chính trị trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011 sau các đợt thương lượng do Giáo hội Công giáo làm trung gian. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hiện còn khoảng 50 tù nhân chính kiến trong các nhà tù Cuba.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hải quân Trung Quốc đóng vai trò trọng tâm trong việc thực hiện tham vọng quốc tế của Bắc Kinh.
Hải quân Trung Quốc có vai trò chủ chốt trong quyết tâm của Bắc Kinh muốn trở thành một trong những siêu cường quân sự trên thế giới. Hoa Kỳ và Nhật Bản cho rằng, việc Trung Quốc ngày càng có thái độ quyết đoán tại các vùng biển, cùng với việc chạy thử chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên vào tháng trước, có thể gây ra những tác động to lớn, làm thay đổi cán cân lực lượng trong khu vực. Trong chuyến công du Trung Quốc từ 17 đến 25 tháng 9, các phóng viên thuộc Hiệp hội các nhà báo quốc phòng Pháp AJD đã được quân đội Trung Quốc mời tới tham quan căn cứ chữ 3 ở An Khánh, phía nam Thượng Hải. Chỉ huy căn cứ Hải quân chữ 3 nói, là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc cần phải có trách nhiệm nhiều hơn đối với các công việc trên thế giới. Và Trung Quốc có khoảng 18.000 km bờ biển và hơn 3 triệu km vuông biển. Do đó, xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh để bảo vệ tổ quốc và các lợi ích quốc gia là rất quan trọng, hết lời dẫn. Trong số các thách thức chiến lược về hải quân, đương nhiên là có vấn đề Đài Loan, được coi là lợi ích cốt lõi, hòn đá tảng trong chiến lược quân sự của Trung Quốc. Mặt khác, để hỗ trợ cho sự phát triển về kinh tế, Bắc Kinh còn phải bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải cung ứng nguyên nhiên liệu từ phía nam Sri Lanka đến eo biển Malacca và ngược lên phía bắc qua vùng Biển Đông. Một chuyên gia quân sự được AFP trích dẫn nhận định là đối với Trung Quốc, việc phát triển hải quân còn là vấn đề uy tín của một cường quốc trước sức mạnh hải quân của Nhật Bản và sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương. Do vậy, Bắc Kinh muốn biến Biển Đông thành sân sau, một cứ địa, khu vực ảnh hưởng riêng của mình. Ngay từ năm 2007, theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Hải quân Trung Quốc có đại diện thường trực trong Quân ủy Trung ương, và trong thời gian qua, Hải quân Trung Quốc mở rộng tầm hoạt động, ví dụ điều tàu chiến tham gia chống hải tặc Somalia ở Ấn Độ Dương. Tháng trước, trong bản báo cáo thường niên gửi Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cảnh báo là bộ máy quân sự của Trung Quốc tập trung vào việc gia tăng sức mạnh hải quân, và Bắc Kinh đã đầu tư nhiều vào những vũ khí, khí tài, công nghệ cao, cho phép hải quân mở rộng tầm hoạt động tại Thái Bình Dương và cả bên ngoài vùng này. Cụ thể là Bắc Kinh đã nỗ lực chế tạo tên lửa đối hạm, có thể tấn công hàng không mẫu hạm, cải tiến hệ thống radar, phát triển hạm đội tàu ngầm nguyên tử và tàu chiến, đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và chiến tranh tin học. Việc Trung Quốc thông báo chạy thử chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên được coi như một tín hiệu thể hiện tham vọng của Bắc Kinh. Được hỏi về hàng không mẫu hạm này, các nhà quân sự Trung Quốc chỉ nói một cách chung chung như con tàu này có thể giúp hỗ trợ cứu nạn trong trường hợp có thiên tai ở Trung Quốc hoặc ở các nước láng giềng, giống như Hoa Kỳ đã làm khi xảy ra thiên tai ở Nhật Bản. Hoặc các nước lớn đều có hàng không mẫu hạm, kể cả Ấn Độ. Đó là một sự lựa chọn hợp lý và chương trình đóng hàng không mẫu hạm không nhằm chống lại quốc gia nào, vân vân. Cho dù Hải quân Trung Quốc đã chuyển đổi nhanh chóng từ Hải quân ven bờ phát triển hướng tới Hải quân biển khơi, giới chuyên gia quân sự đánh giá rằng, trước mắt và trong trung hạn chưa có gì đáng phải lo ngại cả. Dường như chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc chỉ có thể được dùng để huấn luyện. Hàng không mẫu hạm sẽ giúp tăng cường hỏa lực nếu trên tàu có lực lượng không quân. Trong khi đó, Trung Quốc phải mất nhiều năm trời mới có thể phát triển được lực lượng này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó, mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc Michael Football, giọng ca Tỏa Sáng do Tuấn Thảo biên soạn. Tạp chí này phát lại lần thứ nhì. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo Biển Đông, cơ hội để giới khoa học trao đổi quan điểm. RFI đặt câu hỏi nhà luật học Nguyễn Hoàng Việt từ thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Việt ngữ RFI xin chào nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Việt ạ. Thưa anh có thể cho biết về những quan điểm của các học giả Trung Quốc mà có mặt trong hội thảo Biển Đông vừa qua tại Hà Nội ạ?
Đây là một hội thảo đầu tiên mà của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, cho nên là nó vẫn còn ở quy mô nhỏ và cũng chưa quy tụ được nhiều những nhà nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khác nhau trong tranh chấp Biển Đông. Vừa rồi thì một số ở Trung Quốc, thì trong đó có một cô là Từ Phương, trong tiếng Trung Quốc là Su Phan, thì cô ở Viện Nghiên cứu Biển Đông tại đảo Hải Nam đấy, thì là người có vẻ là chuyên nghiên cứu. Và những người khác thì hình như là tôi theo dõi thì họ cũng không nghiên cứu sâu về cái cuộc tranh chấp Biển Đông này. Thế thì cái quan điểm của các học giả Trung Quốc thì với Việt Nam thì nó cũng có một số cái điểm khác biệt và một số cũng điểm cũng chung. Ví dụ những cái điểm chung như là ngay cả các học giả Trung Quốc như giáo sư Cúc Nguyên Dương thì cũng cho rằng là giữa Việt Nam với Trung Quốc mà xảy ra căng thẳng, mà đặc biệt là nếu mà lại xảy ra chiến tranh trên Biển Đông thì đó là một cái điều mà không tốt cho cả hai nước, không có lợi cho cả hai nước. Và giáo sư Cốc cũng đưa ra một cái ý kiến tôi cho rằng cũng rất đáng lưu ý, đó là việc đặc biệt là cần có các nhà luật quốc tế của cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc để cùng trao đổi nhiều hơn với nhau. Thì từ đó mới có thể là tìm được cái tiếng nói chung. Thì đương nhiên là có những khác biệt nhất định, chẳng hạn như là về quan điểm cho rằng các nhà khoa học Việt Nam thì cũng muốn chứng minh về cái chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và cũng bác bỏ cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Tuy nhiên một số học giả Trung Quốc thì cũng đưa ra một số cái luận điểm để bảo vệ cái yêu sách của nước họ. Đấy là những khác biệt, đấy là một số những cái điểm cơ bản trong cái hội thảo.
Dạ vâng. Thưa anh thì không biết là bên phía Đài Loan thì họ có cái quan điểm ra sao về vấn đề này, vì ở trong hội thảo thì như thế là có 3 học giả của Đài Loan rồi.
Học giả Đài Loan thì cũng có một người phát biểu, đó là anh Tôn Quốc Tường. Quan điểm của Đài Loan chủ yếu thì luôn luôn là nhắc là tập trung rằng Đài Loan phải là một bên được chính thức trong tranh chấp Biển Đông, bởi vì hầu hết là chúng ta chỉ nhìn tới 50 quốc gia tranh chấp về Trường Sa ví dụ thế. Thì Đài Loan vẫn không được coi là một quốc gia độc lập, bởi vì vẫn là một vùng lãnh thổ và chỉ có một nước Trung Quốc. Cho nên chính vì vậy là Đài Loan trong những cái cuộc như DOC ký kết giữa ASEAN với cả Trung Quốc chẳng hạn năm 2002, thì Đài Loan là một cái yếu tố đứng ở bên ngoài. Cho nên cái quan trọng của các học giả Đài Loan vẫn muốn là khẳng định cái vị trí của Đài Loan trong tranh chấp phải là một cái bên như thế. Đương nhiên một cái bài tham luận của họ rất dài, nhưng mà tôi tóm lại cái quan điểm cơ bản của họ là như vậy.
Dạ vâng thưa anh, thì trong cái hội thảo này theo cái báo chí ở Việt Nam mà có đưa lại tin tức ấy, thì có bà Su Phan thuộc Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia của Trung Quốc thì có đưa ra một cái nhận xét rằng Trung Quốc không phải là quái vật và có thể đàm phán về mọi vấn đề. Vậy thực chất thì nhà nghiên cứu này thì đã đưa ra những cái đề nghị nào trong cái việc mà đàm phán cụ thể trong cái Biển Đông này?
Thực ra cái bài phát biểu của bà Su Phan, tức là bà Từ Phương này, cái cô này thì cũng có nói là giống như là mọi người nhìn Trung Quốc giống như là, như anh nói đấy, là một con ngáo ộp, là một quái vật. Nhưng mà những cái mà cụ thể đưa ra thì nó vẫn chưa có rõ ràng trong cái bài của bà. Thì còn ngay cả trong cái bài phát biểu của một học giả Philippines thì ông cũng đã nhắc đến vấn đề đó. Tức là nhắc lại là bây giờ phải xác định rõ, Trung Quốc phải xác định rõ đâu là vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia ven biển nằm trên vùng ven biển Đông này, như là Việt Nam, Philippines, thì đâu là những cái vùng thuộc chủ quyền và đâu là những vùng đang tranh chấp, xác định rõ cái như vậy. Thì có lẽ là một số học giả, ngay cả các học giả Trung Quốc thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Đương nhiên tôi không nói là nói chung thôi, không chỉ riêng học giả ở trong cái hội thảo này. Thì đương nhiên là cái việc mà Trung Quốc thì họ vẫn nói là họ luôn luôn ngồi vào bàn đàm phán, họ phát triển hòa bình, họ không đe dọa bất cứ ai và họ luôn luôn giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Họ luôn nói như vậy. Thế nhưng mà vấn đề, ngay cả các học giả ở Việt Nam cũng đặt vấn đề là Trung Quốc nói thì rất là hay, rất là đúng. Nhưng mà vấn đề là Trung Quốc hãy làm giống như những gì mà Trung Quốc đang nói. Thế
cụ thể thì trong hai cái nhà nghiên cứu, anh có dẫn cái quan điểm là ông Cố Nguyên Dương và bà Từ Phương, và thì bên Trung Quốc, các nhà nghiên cứu thì còn những quan điểm nào mà đáng chú ý nữa không ạ?
Có lẽ thì tôi cũng đã nói rồi là cái hội thảo này nó vẫn mới chỉ là một cái hội thảo đầu tiên Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, và cũng mời cũng được, nhưng mà cũng chưa phải là, ngay cả giáo sư Cốc cũng nói rằng là giáo sư cũng không phải là chuyên về Biển Đông, mà giáo sư là chuyên về kinh tế thế giới. Đương nhiên là giáo sư nói rằng là giáo sư cũng có nghiên cứu về kinh tế chính trị, cho nên cũng biết một số vấn đề về cái điều này. Còn quan điểm thì cá nhân tôi nhận xét thì cho rằng là cũng chưa có gì mới nhiều, mới chỉ ở dừng cái mức thăm dò. Và ngay cả các học giả được gọi là hàng đầu của cả hai nước về tranh chấp Biển Đông thì cũng chưa được xuất hiện nhiều ở cái hội thảo này. Mới là một cái, chắc có lẽ là bước đầu tiên để một số các nhà nghiên cứu ngồi với nhau để tìm ra một cái hướng để sau này tiếp tục của những cuộc hội thảo khác, có những cái hội thảo chuyên sâu hơn để cùng tập trung vào nói chuyện với nhau cho nó cụ thể hơn.
Vâng, thưa anh, xin được hỏi một câu cuối cùng ạ. Dạ, tức là dường như theo những cái mô tả và phân tích của anh kể trên ấy, thì có thể thấy rằng cuộc hội thảo này là cuộc gặp gỡ giữa các cái nhà khoa học ở mức tạm gọi là ở mức thuần túy khoa học, tức là để mà tìm hiểu về vấn đề ở các cái cơ sở, các cái viện nghiên cứu. Đó, có lẽ đó cũng chính là những thành công của cái cuộc hội thảo này, như là một cái bước đi đầu tiên theo cái hướng này, có phải không thưa anh?
Tôi đồng ý với ý kiến của anh như vậy. Có lẽ là trong tương lai tới thì các viện khoa học số Việt Nam sẽ tiếp tục có những cái trao đổi khoa học với cả các nhà khoa học của Trung Quốc. Và đặc biệt, tôi nghĩ rằng, và ngay cả trong hội thảo cũng nhắc rồi đấy, ngay cả giáo sư Cốc Nguyên Duyên cũng nói, tức là đặc biệt là các học giả về luật quốc tế của hai nước. Bởi vì cái tranh chấp Biển Đông này, đương nhiên, tranh chấp Biển Đông nó có thể nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau, chính trị, địa lý, thậm chí kể cả kinh tế hay là luật học. Nhưng mà đặc biệt là các nhà luật pháp quốc tế của cả Việt Nam và Trung Quốc hoặc là các nước khác cũng phải ngồi lại với nhau. Thì anh biết là hình như là Philippines đang có một cái cuộc họp của các nhà chuyên gia pháp lý của nhiều nước cùng nhóm họp để cùng nghiên cứu để tìm ra những cái giải pháp đấy. Thì tôi nghĩ rằng cái việc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức sắp tới thì có thể sẽ đi vào cái hướng như vậy, đặc biệt là hướng với tới các nhà nghiên cứu chuyên sâu hơn và tập trung về Biển Đông nhiều.
Ban Việt ngữ RFI xin trân trọng cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Việt. I can be found, sit all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel, too hard is true. Baby, if I made you mad, something I might have said. Please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel, true heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want to say. Don't be cruel, true heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say hi to you. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love.
Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam Airlines giữ tính tham gia thị trường hàng không giá rẻ.
Đông Nam Á thành lập quỹ hội nhập, xây dựng hạ tầng và khai thác tài nguyên.
Tổng thống Philippines tới Nhật Bản tiếp tục tìm sự ủng hộ trên hồ sơ Biển Đông.
Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo nguy cơ thiếu vốn đối phó với khủng hoảng.
Công luận Nga có phản ứng trái ngược nhau về việc ông Putin trở lại điện Kremlin.
Bầu bán phần Thượng viện Pháp, lần đầu tiên cánh tả có thể chiếm đa số.
Cuba huy động đoàn thể chính quyền, tấn công các phụ nữ phản kháng chế độ.
Mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Trung Quốc đóng vai trò trọng tâm trong việc thực hiện tham vọng quốc tế của Bắc Kinh.
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo Biển Đông, cơ hội để giới khoa học trao đổi quan điểm. FFI phỏng vấn nhà luật học Nguyễn Văn Việt từ thành phố Hồ Chí Minh.
Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Gần đây, báo giới liên tiếp phản ánh về những bất ổn trong xã hội Trung Quốc, với việc ngày càng có nhiều cuộc biểu tình phản đối của người dân do cảnh tức nước vỡ bờ, tiêu cực hoành hành, quan liêu trầm trọng. Hệ quả kéo theo là cả hệ thống chính trị của Trung Quốc ngày càng mất lòng dân. Không chỉ báo chí phương Tây mà ngay báo chí chính thống của nước này cũng không còn ngần ngại phanh phui tiêu cực. Tạp chí Courier International số ra tuần này dẫn lại bài của tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc với hàng tựa cảnh báo. Tín nhiệm dành cho giới lãnh đạo đang bị lật nhà.
Tờ báo cho biết hầu như toàn thể hệ thống đều có liên quan, từ các tổ chức phi lợi nhuận, quan chức chính phủ, các chuyên gia và các phương tiện truyền thông đại chúng. Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, Hoàn Cầu Thời báo nêu lại vụ việc hồi tháng 6 rồi, một thiếu nữ 20 tuổi đăng tải trên trang blog của mình thông tin về lối sống hết sức xa hoa của cô, đồng thời khẳng định đang điều hành cho một công ty liên kết với Hội Chữ Thập Đỏ Quốc gia Trung Quốc. Thông tin cô làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ Quốc gia đã khiến tổ chức phi lợi nhuận này mất uy tín nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Hoàn Cầu Thời báo còn dẫn một số minh chứng khác về tiêu cực liên quan đến các tổ chức phi lợi nhuận tại Trung Quốc. Tờ báo cho biết mọi người bắt đầu ngần ngại góp tiền từ thiện và mức đóng góp đã giảm đi đáng kể. Sự mất tín nhiệm của người dân được thấy rõ nhất đối với chính quyền. Các bộ ngành và chính quyền địa phương thường hay có ý bưng bít thông tin và công luận mỗi khi xảy ra xì căng đàn. Thế nhưng, theo tờ báo, hãy càng bưng bít thông tin thì sự bất mãn trong dân càng cao, kéo theo là dân ngày càng nghi ngờ thông tin từ phía chính quyền. Trong khi đó, một số người được cho là chuyên gia đã can thiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng với mục tiêu mà tờ báo cho là đẩy làm dịu sự nghi ngờ. Bởi thế, lập luận của họ ngày càng không khách quan và thường kéo theo kết quả không mong muốn, đó là làm cho mối nghi ngờ của người dân thêm trầm trọng. Chỉ cách đây ít lâu, các lãnh đạo chính phủ, chuyên gia và các phương tiện truyền thông đại chúng còn được người dân tin tưởng. Thế mà tại sao giờ đây họ lại mất lòng tin? Hoàn Cầu Thời báo cho rằng đấy là do sự không cân xứng giữa cung và cầu trong xã hội. Cung ở đây tức là mối bận tâm của chính phủ đối với sự tín nhiệm của người dân. Tờ báo cho rằng mối bận tâm này còn chưa đúng mức. Một chuyên gia thuộc Trường Hành Chính Quốc gia Trung Quốc nhận định một vài cơ quan chính phủ đã không làm việc hết sức mình và đã không có phản ứng đúng đắn. Theo ông này, đấy là do họ vẫn còn mang nặng tâm lý phụ mẫu trị dân. Những gì cần công khai thì lại không được công khai, và hậu quả là làm dấy lên những tin đồn. Trong khi cung từ phía chính quyền không đủ, thì cầu của người dân lại mỗi ngày một lớn. Xã hội thay đổi mau chóng, người dân cũng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về quyền được tham gia vào công việc chung, về sự minh bạch. Do thông tin thường bị chính quyền bưng bít nên họ buộc phải tự tìm lấy và thể hiện mong ước của mình trên Internet. Với Internet, tin đồn cũng như sự bất mãn được lan truyền nhanh chóng và không ngừng tăng lên. Tính trung thực và sự công minh của các tổ chức chính quyền bị đặt vấn đề, thế là chính quyền bị giảm lòng tin đối với dân.
Cũng liên quan đến châu Á, Courier International dẫn lại bài của tờ Tehenka tại New Delhi phản ánh về tình trạng phân biệt đẳng cấp trong các trường đại học Ấn Độ.
Những sinh viên bị phân biệt đối xử đến từ tầng lớp Dalit, một giai tầng thấp trong hệ thống giai cấp tại Ấn Độ. Theo thống kê, trong 4 năm qua, đã có đến 18 sinh viên Dalit tự tử do không chịu được áp lực phân biệt đối xử trong nhà trường. Cách đây 9 tháng, một tổ chức phi lợi nhuận đã thành lập đường dây nóng dành cho sinh viên có xuất thân thấp hèn, chia sẻ tâm sự. Đa số các cuộc gọi có liên quan đến những sinh viên nghèo khổ được nhận vào các trường lớn nhờ vào chính sách quota dành cho sinh viên thuộc đẳng cấp thấp bị phân biệt đối xử trong trường bởi bạn bè và ngay cả giảng viên viên chức. Trong xã hội Ấn Độ phổ biến tâm lý cho rằng tài năng không phải là bẩm sinh mà gắn liền với nguồn gốc gia đình. Bởi thế, khi đến học tại các trường lớn, sinh viên thuộc giai cấp thấp trong xã hội bị xem là không xứng đáng và mọi người cho rằng tốt hơn hết là họ nên tìm những trường khác nhỏ hơn. Thêm vào đó, ở những trường lớn tại Ấn Độ, hai điều ngữ trị đó là tiếng Anh và văn hóa thành thị. Do đó, các sinh viên đến từ miền quê không đành tiếng Anh luôn bị thua thiệt và phân biệt đối xử. Ở Ấn Độ, các trường đại học lớn có dành chỉ tiêu cho sinh viên thuộc giai tầng thấp như Dalit. Các sinh viên thuộc diện này bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường, bởi họ là những sinh viên quota. Theo tờ báo, để chính sách quota đạt mục tiêu đề ra thì các thể chế phải có quyết tâm giúp sinh viên hội nhập thật sự. Bởi đối với sinh viên Dalit, cái khó nhất không phải là được nhận vào trường, mà là khả năng có thể bám trụ lại đó.
Tiếp tục thông tin về tình hình Yemen, Le Nouvel Observateur có bài cảnh báo về bóng ma thiếu đói đang chập chờn tại nước này.
Tính từ đầu vụ nổi dậy hồi tháng Giêng đến nay, tại Yemen đã có nhiều trăm người chết và nhiều ngàn người bị thương. Cộng đồng quốc tế kêu gọi Tổng thống Saleh rời bỏ quyền lực, thế nhưng ông lại vẫn tiếp tục tại vị. Tình trạng trấn áp biểu tình vẫn tiếp diễn, số người thương vong tiếp tục tăng lên. Tổ chức phi chính phủ Oxfam cho biết bạo lực chính trị đã làm tê liệt Yemen. Oxfam cảnh báo sẽ xảy đến một thảm họa lương thực thật sự tại nước này nếu cộng đồng quốc tế không huy động kịp thời để giúp đỡ cho Yemen, nước được xem là nghèo nhất trong cộng đồng Ả Rập.
Đến với đầu tàu kinh tế của châu Âu là nước Đức, L'Express có bài viết chạy tựa Merkel và nỗi đau Hy Lạp.
Tờ báo nhắc đến nhân vật mang tên Schäffler thuộc đảng Tự do Dân Chủ FDP. Ông này liên tiếp lên tiếng phản đối chính sách cứu nguy dành cho Hy Lạp, phản đối việc củng cố quỹ bình ổn tài chính châu Âu, một dự án được bà Merkel và ông Sarkozy theo đuổi. Ông Schäffler không phải là trở ngại duy nhất đối với Thủ tướng Merkel, mà số người thuộc diện chống đối đã lên đến 20, tất cả đều nằm trong liên minh cầm quyền giữa đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà Merkel và đảng Tự do Dân Chủ FDP. Trong khi đó, bà Merkel không đủ sức dập tắt phản đối. Tờ báo nhắc lại một loạt chuyện có liên quan. Đó là chuyện ông Bộ trưởng Kinh tế Rosler làm thị trường lo ngại khi khẳng định kịch bản vỡ nợ đối với Hy Lạp không còn là chuyện cấm kỵ, rồi đến Bộ trưởng Vận tải của bà cũng cho biết không lo ngại lắm đến sự vỡ nợ trên. L'Express nhận định, 18 tháng khủng hoảng nợ công đã làm chia rẽ sâu sắc ekip của bà Merkel, đến mức mà nhiều người lo ngại chính phủ của Đức sẽ phá sản trước khi Hy Lạp vỡ nợ.
Chủ đề liên quan đến nước Pháp thu hút đặc biệt sự chú ý của các tạp chí Pháp tuần này. Hai tuần san lớn là Express và Le Nouvel Observateur đều dành trang nhất cho nước Pháp.
Với hàng tích lớn trên trang nhất, nợ công của Pháp những thủ phạm, L'Express dành đến 17 trang thông tin và phân tích tình hình nước Pháp trong hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt, tờ báo chú ý đến tình trạng nợ công hiện tại lên đến hơn 80% GDP và sự trì trệ của nền kinh tế Pháp. Theo tờ báo, tình hình kinh tế hiện tại của Pháp vốn có nguồn gốc từ 30 năm nay, các thủ phạm có đủ mọi thành phần. Đầu tiên là các nhà hành pháp thuộc cả cánh tả lẫn cánh hữu. Từ 30 năm nay, họ đã chi tiêu quá mức nguồn ngân sách quốc gia, trong khi cải cách thì ít ỏi và eo ọt. Cái đến là tờ báo chỉ trích chủ nghĩa nghiệp đoàn và ngay cả những người Pháp đã quá lạm dụng vào mô hình nhà nước tập trung chi tiêu cho phúc lợi xã hội của Pháp. L'Express không quên đề cập đến các nạn nhân, đó chính là thế hệ trẻ, họ đang phải gánh lấy hậu quả của thế hệ trước để lại và đang đối mặt với một cuộc sống mà chất lượng ngày càng giảm sút. Liên quan đến những người đứng đầu nhà nước, tờ báo đăng hình ảnh từ Tổng thống François Mitterrand, Jacques Chirac đến Tổng thống Sarkozy. Và đáng chú ý, tờ báo cũng đăng lượt đồ. Theo đó, năm 1981 cử nợ công của Pháp chỉ có 20% GDP, thế mà hiện tại đã lên đến 82,3%. Le Nouvel Observateur thì đặt chú ý vào hình ảnh Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trước thềm bầu cử Tổng thống 2012 với hơn 13 trang phân tích. Với hàng tựa, những hồ sơ gây sợ hãi cho ông Sarkozy trên trang nhất, tờ báo điểm lại một số vụ án đình đám có liên quan ít nhiều đến đương kim Tổng thống Pháp. Trong số các vụ án, nổi nhất có lẽ là vụ án Betancourt và vụ Karachi. Trong vụ liên quan đến nữ tỷ phú bát tuần Betancourt, ông Sarkozy bị nghi ngờ nằm trong số những chính trị gia từng nhận phong bì của bà Betancourt. Vụ Karachi liên quan đến hai hợp đồng bán vũ khí của Pháp cho Pakistan và Ả Rập Xê Út. Tư pháp cho rằng một phần tiền hoa hồng đã quay trả lại Pháp và được tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Balladur vào năm 1995. Khi đó, ông Balladur là thủ tướng Pháp, còn ông Sarkozy là bộ trưởng ngân sách và là người phát ngôn của chiến dịch tranh cử này. Vừa qua, hai nhân vật thân cận đối với ông Sarkozy đã bị thẩm tra và điều tra trong khuôn khổ vụ án. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn.
The stars shining bright above you. The night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dream, still sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream.
Vùng đất lành Canada đã tặng cho làng nhạc jazz nhiều dòng ca nồng ấm. Dinah Crowe hấp thụ tinh hoa của Nat King Cole, còn Michael Bublé lại thấm nhuần ảnh hưởng sâu đậm của dòng ca vàng Frank Sinatra. Nhưng các tài năng trẻ này không chỉ sao chép vay mượn. Gợi hứng từ lối diễn đạt của các bậc nghệ sĩ đàn anh, họ đã tìm được cho mình một hướng đi riêng biệt. Trong tháng này, Michael Bublé vừa cho ra mắt một tập nhạc mới mang tựa đề Crazy Love, tình yêu điên cuồng.
Georgia, Georgia, a whole day through, just an old sweet song keeps that Georgia on my mind. That Georgia, Georgia. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Sinh trưởng tại bang British Columbia ở Canada, Michael Bublé được xem như là một trong những gương mặt sáng giá của làng nhạc jazz phổ thông. Từ thời niên thiếu, anh đã bắt đầu đi hát để kiếm sống, từ sản xuất CD để chen chân vào làng nhạc. Nhưng sự nghiệp của anh chỉ thật sự cất cánh năm anh 28 tuổi, tức là hơn 10 năm sau khi anh đeo đuổi nghiệp sân khấu, hát ở phòng trà, tiệc cưới, tụ điểm giải trí. Thời gian thử lửa này đã giúp cho Michael Bublé rèn luyện được tất cả những nét cơ bản đòi hỏi nơi những người hát nhạc jazz: nhấn nhịp phá cách, chuyển cung hát bè, hất câu đá chữ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là lối diễn đạt ngẫu hứng, hát lệch mà vẫn không sai nhịp, biến tấu mà vẫn không phạm nguyên tác. Nói cách khác, Michael Bublé thuộc vào hàng ca sĩ hát trên sàn diễn còn hay hơn cả hát trong phòng ghi âm. Phải xem anh biểu diễn ít nhất một lần trên sân khấu thì ta mới thấy được tài năng của giọng ca này phát huy một cách trọn vẹn.
I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Mắt ta toàn màu xanh, xanh hàng cây yên ngủ, màu lá xen sắc hồng, những cành hoa hé nụ. Nên hồn ta tự nhủ, khi nhìn hoa nở mày, thế giới này quá đổi, phi thường kỳ diệu thay. Mắt ta chỉ nhìn thấy toàn màu xanh chân trời, pha sữa đục sắc mây, cho hồn quên dịu vời. Bao ánh sáng trong xanh, ban cho đời phúc lành, đêm thiêng liêng thâm canh, hết mong manh u tối. Nghe tiếng khóc trẻ thơ, chưa thấu nhìn tuổi đời, những gì ta đã thấm, đau nghiệm bằng chữ tâm. Những nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt người qua, ôi thế giới kỳ diệu, cho người và cho ta.
You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. And you can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be.
Năm nay 33 tuổi, Michael đã từng học nhạc từ nhỏ, tinh thông nhạc lý cho dù không được đào tạo bài bản ở trường lớp. Năm 17 tuổi, anh đã từng đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa tài năng mới của Canada. Michael Bublé bắt đầu đi hát ở nhiều nơi, đam mê nghiệp sân khấu nhưng chưa có duyên với thành công. Mãi đến năm 25 tuổi, giọng hát của anh mới lọt vào tai của nhà sản xuất David Foster, còn được mệnh danh là bàn tay phù thủy, làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ trong làng nhạc Anh Mỹ. Nhờ vào sự dìu dắt của ông mà Michael Bublé đã gặt hái được nhiều thành công ngay từ tập nhạc đầu tay. Trong vòng 8 năm liền, anh đã trình làng 5 cuộn CD, kể cả album ghi âm trong phòng thâu và hát live trên sân khấu. Tuyển tập vừa được cho ra mắt tại Pháp, gồm những ca khúc chọn lọc trích từ các album trước.
When will you say yes to me?
When will you say yes to me?
Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
Phần song ca của Nelly Furtado với Michael Bublé, giọng ca vàng Frank Sinatra đã để lại nhiều ảnh hưởng cho lớp nghệ sĩ đi sau. Trong số này, Michael Bublé được xem như là một trong những người thừa kế xứng đáng nhất. Tính đến nay, anh đã bán hơn 40 triệu album và đoạt 3 giải Grammy dành cho tài năng đầy triển vọng, album nhạc jazz và ca khúc pop xuất sắc. Trên tuyển tập Crazy Love, ngoài một số ca khúc của Ray Charles và Dean Martin, anh còn ghi âm lại bài Cry Me a River, khóc một dòng sông. Bài hát ở đây, nếu có phá cách, thì chủ yếu là ở lối hòa âm phối khí, với khúc nhạc dạo đầu, giống như nhạc phim gián điệp.
Now you say you're lonely. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. You drove me nearly out of my head, while you never shed a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was true for the end. Told me you were true with me. Now you say you love me. Well, just to prove that you do, come on and cry me a river. Cry me a river, I cried a river over you.
Michael Bublé có một chất giọng biểu cảm, lối diễn đạt gợi hứng từ cách ngắt câu nhả chữ của Frank Sinatra. Thay vì rung giọng luyến lấy, anh lại hay nén chặt những âm cuối ca từ. Nhờ vào phong cách đó mà anh đã phủi bỏ được lớp bụi thời gian, khoác áo mới cho những tình khúc xưa. Trong nhạc pop jazz, hiểu theo nghĩa nhạc jazz phổ thông, có rất nhiều giọng ca trẻ, nhưng không mấy ai mới thoát khỏi được những bóng cây đại thụ của trường phái old school, để rồi từ đó tạo cho mình một dấu ấn riêng biệt.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When learn it, Dad, you have to bear with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we play, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Stay with me when marimba start to play. Hold me close, make me sway. Like an ocean up the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me.
Chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, 26 tháng 9, 2011, đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Thủy My phụ trách, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhân dịp bộ phim Khát vọng Thăng Long của ông được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một tuần mới thật vui vẻ và thành công.